Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 8 tháng 6 với chủ đề Vấn đề ly dị. Kinh Thánh nền tảng trong Mác đoạn 10 từ câu 9 đến câu 12.
Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng, ai để vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm.
Và câu gốc trong Mác đoạn 10 câu 9. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Trong câu 4, quan điểm về ly dị của người Pharisee như thế nào? Từ câu 5 đến câu 12, Chúa Giê-xu có quan điểm nào về ly dị? Điều này cảnh báo bạn điều gì trong hôn nhân? Kính thưa quý thính giả, dựa vào phục truyền đoạn 24 từ câu 1 đến câu số 4, người Pharisee cho rằng luật Môi-se cho phép ly dị, nhưng đối với họ, quyền ly dị chỉ áp dụng cho người chồng mà thôi. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ phần đoạn này, chúng ta sẽ nhận ra rằng đây chỉ là giải pháp để giải quyết tình trạng đuôi mù thuộc linh và cứng cỏi chống nghịch ý định của Đức Chúa Trời được chép trong câu số 5 trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Nếu một người chồng muốn ly dị vợ, người ấy phải suy nghĩ thật kỹ. Vì một khi đã ly dị là không thể hối hận và quay lại với người vợ cũ. Ngoài ra, còn phải có một lý do cụ thể để viết giấy ly dị. Hơn nữa, người phụ nữ có giấy ly dị thì có thể hợp pháp để lấy chồng khác. Thực chất, giải pháp này nhằm hạn chế ly dị hơn là một mệnh lệnh cho phép hay cổ suý ly dị. Đối với Chúa Giê-xu, ly dị là hậu quả của tội lỗi, được chép trong câu số 5. Ly dị không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, được chép từ câu 6 đến câu số 8, và Ma-la-chi đoạn 2 từ câu 14 đến câu 16, và trái với luật định thiên thượng, được chép trong câu 11 và 12. Vì sao ly dị và tái hôn với người khác là phạm tội tà dâm? Vì mối liên hệ một thịt của hai vợ chồng là trọn đời, và vì họ là những người mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp, được chép trong câu số 9. Do đó, cho dù tòa án cho phép ly dị, thì trước mặt Đức Chúa Trời hai người này vẫn là vợ chồng. Cho nên, nếu đã ăn ở với người khác, dù được luật pháp công nhận, thì đối với Đức Chúa Trời đó là phạm tội tà dâm. Chỉ có hai điều có thể phá vỡ mối liên hệ một thịt của hai vợ chồng. Đó là sự chết, được chép trong Roma đoạn 7 từ câu 1 đến câu số 3, và ngoại tình, được chép trong Matthew đoạn 5 câu 32. Vì khi ngoại tình, thì người đó trở nên một thịt với người khác, nên không còn một thịt với vợ hay chồng mình nữa. Ngày nay, nhiều người đã thỏa hiệp với thế gian và chấp nhận ly dị không phải vì lý do ngoại tình. Tuy nhiên, chúng ta được Chúa cứu để sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, không phải để thỏa hiệp với văn hóa của xã hội. Đối với những tín hữu đã ly dị không phải vì lý do ngoại tình, thì phải nhận thức mình đang sống sai ý Chúa. Xin Chúa tha thứ và hứa không tái phạm. Về phía hội thánh, phải có cái nhìn bao dung, chấp nhận và nâng đỡ những anh chị em trong hoàn cảnh này khi họ biết ăn năn thật sự. Cần nhờ cậy ơn sủng và tình yêu của Chúa để gây dựng và phục hồi đời sống tâm linh của anh chị em mình. Được chép trong Galati đoạn 6 từ câu 1 đến câu số 5. Bạn quan niệm thế nào về ly dị? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con sống cuộc đời thánh khiết trong hôn nhân, chung thủy với người phối ngẫu mà Chúa ban cho, và dùng gia đình nhỏ chúng con làm sáng danh Ngài. Lạy Chúa, giờ này, chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa cho văn phẩm nguồn sống có cơ hội hỗ trợ tài liệu và tài chính cho dự án dịch và phát hành Sống với Thánh Kinh sang tiếng Hmong và tiếng Dao theo yêu cầu của Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, bắt đầu từ tháng 4 năm vừa qua. Phần phiên dịch đã xong cho 6 tháng và sẽ in và phổ biến cho tín hữu trong năm nay. Xin Chúa tiếp trợ mọi khoản phiên dịch, in ấn, vận chuyển, điều hành Sống với Thánh Kinh được đến tai các tín hữu ở vùng sâu, vùng xa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 9 tháng 6.